qua cái chặng thứ hai là nói chuyện riêng. Tại vì hôm trước có bảo cho một số mấy vị biết rằng thầy tu thầy điên rồi, phải không? Thầy điên rồi thì không biết thầy điên sao, thì bữa nay nhắc lại cho chúng biết cái điên. Bây giờ bước đầu nhắc cái điên đó, giờ muốn hé cửa thấy cái điên một chút á, bây giờ nói cách nào đây? Bây giờ giả sử có người tới hỏi thầy, hãy thưa thầy, hiện tại thầy quý trọng cái gì nhất? Thì cái câu hỏi này quý vị thấy trả lời thế nào cho hợp? Giờ thầy quý trọng cái gì nhất? Đó là thầy trả lời cho thấy cái điên của thầy. Nếu hỏi thầy quý trọng cái gì nhất thì thầy trả lời rằng tôi quý trọng hư không nhất. Điên chưa? Đó là cái điên đó. Lẽ ra thì quý trọng tam bảo, quý trọng thầy tổ, quý trọng cha mẹ, mà tại sao lại quý trọng hư không? Điên chưa? Ai nghe đó thì cũng thấy điên rõ ràng, phải không? Nhưng mà đặt câu hỏi kế, hỏi tại sao mà quý trọng hư không? Giờ quý vị cắt nghĩa nổi cái đó không? Tại sao mà quý trọng hư không? Thì đây tôi chỉ cho quý vị thấy, trước khi chúng ta có cái hình hài này, lúc đó là không hay là có? Là không. Rồi mai kia cái hình hài này nó rã, thì chúng ta có cái gì nữa? Cũng trở về không, phải không? Trước không, sau cũng là không. Rồi hiện tại chúng ta đang sống đây, cái gì thân thiết chúng ta nhất? Nếu không có cái không thì chúng ta không sống nổi, phải không? Mà tại vì lâu nay chúng ta quen cái có rồi, cứ có cái này có cái kia là mình cho tốt, còn cái không mình bỏ quên. Như vậy thì suốt ngày chúng ta sinh hoạt, có lúc nào mà không ở chỗ không không? Cho tới khi đi nghỉ, chúng ta vô mùng cũng không. Như vậy thì cái không nó có rời chúng ta lúc nào không? Như vậy đầu cũng nhờ không, cuối cùng cũng gửi ở không, rồi khi giữa sống sinh hoạt cũng nhờ không, rồi trong thân này có không không? Có không? Quý vị thấy thân này nếu cân thì 50-60 kg gì đó, nhưng mà 50-60 kg đó nó nặng, nó có cái sắc chất, còn như cái lỗ mũi của mình nó không, nó bíp. Nếu mà nó bíp thì sao? Như vậy cái không một nhỏ xíu thôi nó cũng giữ cho mình được còn sinh tồn, phải không? Không có nó thì mình chết mất rồi, rồi cổ họng rồi vân vân. Thì tóm lại thì trong cái thân của mình cũng có cái không nó lồng ở trong đó, mà cái không lồng trong đó nó rất là hệ trọng. Rồi cho tới nhìn những cái sợi lông, sợi tóc của mình nó có trống không? À, như vậy thì cả thân mình nếu dùng kiến hiển vi chừng ngàn độ nhìn nó thì nó sao? Giống như cái dần cái sàn vậy thôi, nó hở tí tung hết, phải không? Cho nên mình làm việc hồi cái mồ hôi ra đầy hết, nếu không có trống sao mồ hôi ra được? Thì như vậy thì cái không nó lồng sẵn ở trong con người của mình. Vậy thì kiểm lại quý vị thấy cái gì thân thiết mình nhất? Cái gì thân thiết nhất? Rồi, vậy tôi không điên sao? Quý vị mới học cũng điên theo rồi đó. Mới nghe nói là đã điên theo. Bởi vì cái chỗ này nó thật là ly kỳ, mà người đời không bao giờ dám nghĩ. Như vậy thì cái không nó đã sẵn ở trong tất cả trường hợp. Bởi vậy nên Phật ở trong Kinh Bát Nhã, Phật nói tướng không của các pháp không sanh, không diệt, không nhơ, không sạch, không thêm, không bớt. Thì trong mình tướng có sắc chất và tướng không sắc chất. Cái tướng không đó nó là cái không sanh không diệt, phải không? Còn có sắc chất thì sanh diệt. Như vậy thì hai cái đó mình thương cái nào hơn? Thương cái sanh diệt hay cái không sanh diệt? Mà tu thì muốn được vô sanh, thì cái muốn vô sanh thì mình sẵn có cái vô sanh ở đây rồi đó. Rồi cái vô sanh bọc ở ngoài nữa mà mình bỏ quên, mình cứ chạy theo cái sanh diệt. Mà càng chạy theo cái sanh diệt thì càng trầm luân muôn kiếp. Như vậy thì rõ ràng tôi quý trọng hư không. Quý trọng hư không là vì hư không luôn luôn có mặt bên tôi, ở trong tôi, ở ngoài tôi, và cuối đời cũng ở trong không luôn. Thì như vậy tôi không quý trọng nó nương ai vậy, phải không? Nhưng mà nếu tôi quý trọng hư không và thể nhập được hư không thì tôi làm sao? Làm sao? Quý vị trả lời câu đó coi, tôi thành cái gì? Đó. Quý vị nhớ mười một chân trâu tới khu khanh tròn giữa đó, không còn chân, không còn trâu. Mà trâu mất thì chân cũng mất luôn. Tới chỗ đó mới là rảnh việc, mới là không hai, phải không? Trong kinh luôn luôn bảo sở dĩ chúng ta mắc kẹt luân hồi là tại hai đó. Mà tới đó nó hết hai rồi thì bước qua một bước nữa thì mới trở về cội nguồn, tức là thể nhập pháp thân. Thể nhập pháp thân rồi mới ứng thân hóa thân đổi chúng sinh. Như vậy thì sao? Tới cái không đó là sao? Vào cái không rồi thì không có hai. Mà không hai á thì mới có thể đi tới cái chỗ cứu kính được. Như vậy cho nên nhà thiền luôn luôn là nhắc nhở chúng ta tu. Tu theo thiền tông á là đi đường chim chứ không phải đi đường đất. Đường chim thì có gì trở ngại không? Mình đường đất thì nhiều trở ngại lắm. Đi đường chim, mà đi đường chim á thì một phen cất cánh được rồi thì đi tới đích, không có gì trở ngại hết đó. Vì vậy mà gần đây trong lúc tu, tôi hứng tôi cứ đọc cái bài Chứng Đạo Ca của ngài Huyền Giác hoài, đi tới lui ca chơi. Tôi đặt câu hỏi tại sao hồi xưa ngài ngộ đạo rồi ngài cứ ca mà làm bài ca mà không có nói chuyện gì lạ. Thì bây giờ mình mới hiểu, vì cái chỗ này không ai chia sẻ cho mình được hết á. Thôi mình ca chơi mình. Bây giờ đâu thuần tuệ ca bài Chứng Đạo Ca chừng 12 câu để thầy giải thích cho ni chúng và Phật tử biết. Là sao hay được tốt.